Chuyện ngắn Tấm lòng già. Chuyện này được trích từ tập truyện ngắn mang tựa đề Hương Tóc Cố Nhân, được viết bởi tác giả Tràm Cà Mau, giọng đọc Nguyên Hà. Cho đến 85 tuổi, khi sức khỏe đã suy sụp quá rồi và bệnh hoạn cứ thăm viếng thường xuyên, dì Chín mới chịu vào viện dưỡng lão. Thân xác của dì lép khô như con mắm, lưng còng, cái miệng móm với nụ cười tươi làm cho dì rất đẹp lão. Dì cho rằng viện dưỡng lão là thiên đường của người già. Có con cháu nào mà chăm sóc ông bà cha mẹ chu đáo và kỹ lưỡng như vậy được? Có con cháu nào dù hiếu đễ đến đâu cũng không để mắt trực gác 24 tiếng trong một ngày? Nửa đêm khi có chuyện, bấm đút điện một cái là có ngay người đến giúp đỡ mà không nhăn nhó cằn nhằn dằn vặt. Dù cho giàu có đến mấy cũng không thuê được y tá chuyên môn riêng, thuê người quét dọn, giúp đỡ tắm rửa, giặt rũ, nấu ăn, dọn dẹp, mớm thuốc, được phục dịch ăn ở, lại được cho thêm tiền tiêu vặt hàng tháng nữa, lại có bác sĩ khám bệnh định kỳ. Khi bệnh thì có người đem đi nhà thương ngay. Dì nói rằng con cháu mình đâu có kinh nghiệm chuyên môn về bệnh tật của người già, chúng còn khỏe mạnh, không hiểu cái khó khăn, cái đau yếu của cơ thể, cái lẩm cẩm của trí não, cho nên tưởng rằng cha mẹ khó khăn chướng kỳ, làm chuyện nhõng nhẽo để được lưu ý. Ở với con cháu, muốn đi thăm một người bạn cũng phải nhờ vả, nịnh nọt xin xỏ, con cháu mới thu xếp thì giờ của chúng chở mình đi. Ở nhà thu thổi, vêu mỏ ngồi nhìn cái máy truyền hình lại nhải mà không hiểu nó nói gì. Ở viện dưỡng lão có khối ông bà đồng lứa tuổi tâm sự gần gũi, nói và hiểu nhau hơn. Nói ra cái đau nhức là hiểu liền, là thông cảm liền. Nói đến cái buồn, cái kỷ niệm là có người chia sẻ ngay. Ở nhà, mình nói thì mình nghe, con cháu không có thì giờ lưu tâm đến cái chuyện mà chúng cho là rất lẩm cẩm và là chuyện cũ như từ đời Đức Hùng Vương. Mỗi ngày các ông các bà già gặp gỡ nhau chuyện trò, nói mãi không hết chuyện, nói đi nói lại chuyện cũ cũng cứ nghe với niềm thích thú, không biết chán. Có người tưởng được ở với con cháu thì đỡ cô đơn, nhưng sự thực thì chúng còn phải chạy kiếm cơm, tất bật, vất vả mỗi ngày. Đi làm, đi học từ sáng tinh mơ cho đến chiều tối. Khi về đến nhà thì hối hả nấu nướng, ăn uống, học hành, lo đi ngủ để còn chuẩn bị cho một ngày bận rộn vất vả hôm sau. Dù con cháu có ân cần, có vui vẻ giúp đỡ, nhưng chúng cũng còn có đời sống riêng tư, còn có những khó khăn vất vả âu lo hàng ngày. Dì chọn viện dưỡng lão mà an dưỡng tuổi già bệnh hoạn, vừa lợi cho dì, vừa tốt cho con cháu. Dì xem những người làm việc trong viện là đám con, đám cháu chí hiếu, chăm sóc cho cha mẹ, ông bà mà không biết mệt mỏi, không có nản lòng. Mười mấy năm về trước, dì đã không ở chung với con cháu rồi. Xa con cháu, dì cũng nhớ lắm. Dì thương mấy đứa cháu ngoại, cháu nội còn hơn cả thương con ngày xưa. Nhưng càng lớn lên, chúng nó càng lạnh nhạt, càng thờ ơ với dì. Chỉ khi nào cho tiền, cho quà thì chúng còn lảng vảng, còn nói vài ba câu. Ngoài ra, chúng xem như không có gì ở trong căn nhà. Đôi khi dì cũng hơi tủi thân, hơi buồn, nhưng dì cũng hiểu chúng không có chuyện chi để nói với dì, và chuyện của dì thì nó không quan tâm. Dì cảm thấy thừa thãi và có cảm tưởng như mang ơn con dâu con rể khi phải ở nhà của họ. Buồn nhất là những khi vợ chồng của chúng nó không được hòa thuận, cãi vã nhau, to tiếng, nặng lời. Dì thấy mình không được tự nhiên. Ngay cả khi người con dâu, con rể vô tình đóng cửa mạnh hay có lời nói không được dịu dàng với con cái, dì cũng cảm thấy áy náy, như là họ gián tiếp đối xử thiếu tử tế với dì. Dù cho đứa con dâu của dì rất biết điều, nhưng cái thành kiến mẹ chồng nàng dâu của xứ mình, nó thâm căn cố đế, làm ngăn cách, tạo ra cái thế đối nghịch âm thầm như chó với mèo, dễ mất lòng và dễ hiểu lầm nhau lắm. Rể của dì là một người Mỹ, dì cũng nghe nói chàng rể Âu Mỹ ghét mẹ vợ như ghét chàng tinh. Dì từng nghe anh con trai nhắc đi nhắc lại câu những chuyện thiếu lâm giữa chàng rể và mẹ vợ để cảnh cáo gì. Có một chuyện kể rằng có con ngựa đã chết bà mẹ vợ. Trong đám tang của bà, có mấy trăm người đàn ông ăn mặc sang trọng đàng hoàng, xếp hàng dài đi đưa. Chủ nhà đòn khen ông rể quản giao, quen biết thân tình với nhiều người thượng lưu. Ông con rể bảo rằng không quen biết chi những người đàn ông kia cả, họ đang xếp hàng ghi danh để thuê con ngựa chứng đó. Nghe câu chuyện này, dì bất bình lắm, biết cái khó khăn giữa dâu rể, cho nên dì tìm đường tránh trước để giữ cái tình được lâu dài. Dì dọn về miền Nam California, nơi có nắng ấm, có khí hậu thích hợp cho tuổi già, lại còn có nhiều đồng hương người Việt Nam, có thể gặp nhau dễ dàng, nói tiếng Việt, rủ nhau đi chùa, đánh bài, họp mặt. Vui lắm, dù các con dâu rể can ngăn năn nỉ, dì cũng cứ đi. Dì nói là để cho dì đi, nếu không vui và cảm thấy cực khổ thì dì sẽ về lại, không mất đi đâu cả. Các con của dì cũng buồn và cảm thấy không yên lòng khi để mẹ già ra đi. Cái khoản tiền trợ cấp cho người già mà dì gọi là lương của Tổng thống Mỹ trả cũng dư thừa cho dì tiêu pha sinh sống thong dong, không phải âu lo về tài chính. Các bà bạn của dì cho rằng kiếp trước nước Mỹ nợ các bà, nên nay cung phụng trả lại cái nợ đó. Chứ mình là người dưng nước lã, không có công lao chi cả, chưa làm được một cái gì lợi ích cho họ, chỉ có bệnh hoạn đau yếu là nhiều, mà họ rước mình đến đây trả cho mỗi tháng gần 2 lạng vàng để ăn tiêu, để đánh bài, để gửi về quê giúp cho con cháu nghèo khó, còn dư tiền mua vàng cất đi nữa. Có đứa con trai con gái nào mà cho cha mẹ được nhiều tiền bạc như vậy không, lại còn chịu mọi chi phí về y tế, về thuốc men, bác sĩ, nhà thương. Có người còn được trợ cấp tiền thuê nhà, mà mùa đông còn được trả luôn một phần tiền điện sưởi ấm. Cái xứ chi mà nhân đạo một cách lạ lùng, có là mang tấm lòng Bồ Tát. Dì nói rằng giờ này nếu còn ở xứ mình mà không có con cái phụng dưỡng thì kẻ cũng lê la đi ăn xin đầu đường xó chợ, còn không thì cũng phải còn gánh gồng lặn lội mưa nắng đi buôn bán kiếm ăn vất vả. Khi đến California, ban đầu dì chia nhà với bà con ở trong một căn phòng riêng, cơm nước dì tự lo lấy. Về sau có người đề nghị mời dì về nhà của họ ở để nhờ dì trông nom các cháu bé trong lúc họ đi làm vắng nhà. Khi họ về thì dì hết trách nhiệm, họ sẽ dành cho dì một căn phòng riêng. Dì được cung cấp 3 bữa ăn, nhưng nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa không phải là nhiệm vụ của dì. Thứ bảy chủ nhật là ngày của dì, thấy ở không cũng uổng, chăm sóc trẻ con cũng vui và có thêm tình thương, dì chấp nhận. Vừa có nhà ở khỏi phải trả tiền, vừa giúp cho đôi vợ chồng trẻ để họ lo chuyện làm ăn. Hai đứa bé kêu dì bằng bà ngoại khô vì trông dì khô quắt. Dì dạy cho các cháu nói tiếng Việt, hò ru các cháu ngủ bằng ca dao, tập cho các cháu giả thưa lễ phép. Dì thương hai đứa bé như cháu ngoại, các cháu cũng thương lại như thương bà của chúng nó. Bà tập cho các cháu tuân theo kỷ luật, đến giờ ăn phải ăn, giờ ngủ phải ngủ. Bố mẹ của cháu bé cũng thương yêu và kính trọng dì, không bao giờ dám nói một câu nặng lời. Khi vợ chồng có điều bất hòa, họ cũng tránh cãi cọ nhau trước mặt của dì, sợ dì buồn, hiểu lầm mà bỏ đi. Không ai yêu thương và tận tình dạy dỗ các cháu. Nhưng khi vợ chồng con cái của chủ nhà đi chơi, đi ăn, họ mời dì cùng đi theo chung cho vui và gia đình thêm sum vầy ấm cúng. Mỗi tháng, vợ chồng của chủ nhà trả tiền công giữ trẻ, dì nhờ họ gửi số tiền đó về Việt Nam cho các trại nuôi người củi, người già, các thương phê binh và cấp học bổng cho các cháu học sinh có gia cảnh khó khăn. Dì nói rằng luật lệ của nhà nước bắt buộc phải khai số tiền làm thêm trong tháng. Nếu khai thì họ trừ bớt tiền trợ cấp của dì đi. Không khai thì phạm luật, dù không ai biết, nhưng dì cũng áy náy. Vì chính phủ này đã tốt, đã nhân đạo nuôi nấng dì, chu cấp tiền hàng tháng. Dì không muốn làm những việc phụ cái lòng tốt của ông Tổng thống Mỹ. Bởi vậy, dì gửi hết tất cả số tiền làm thêm được để giúp đỡ cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn, thiếu may mắn. Dì đem cho mà không cần biết ai đã nhận và không cần ai cảm ơn dì. Mỗi khi chị chủ nhà giao biên lai gửi tiền cho dì, dì nhờ kết đi mà không nhìn đến, làm cho chị cũng ngại mà nói rằng dì xem cho minh bạch, lỡ con không gửi đủ số tiền thì sao. Dì cười hiền hòa và nói rằng chi mà đến nỗi vậy, sống mà không tin tưởng lẫn nhau uổng lắm, nó mất cái tình đi. Mình tin ai thì họ sẽ tin lại mình. Không tốn tiền ăn tiền nhà, hàng tháng gì cũng không biết tiêu chi cho hết số tiền trợ cấp. Số tiền dư dì nhờ người gửi vào hộp an toàn trong ngân hàng. Có người nói cho dì biết rằng nhà nước cấp tiền cho người già để ăn tiêu mỗi tháng, chứ không phải là để cất, để làm của. Ai để dành tiền nhiều quá thì phải khai báo, và khi có nhiều tiền để dành thì nhà nước sẽ giảm tiền trợ cấp lại. Dì cười và không tin. Dì nói rằng nếu người ta cần kiệm, không dám ăn tiêu phung phí thì phải được khuyến khích, chứ không ai phạt người biết lo xa, biết tiết kiệm cả. Có khi dì cho người quen mượn cả mấy chục ngàn để làm ăn buôn bán mà không lấy tiền lời. Dì không sợ mất tiền cho mượn. Dì tin rằng nếu xui xẻo, người ta có làm ăn thất bại, có bị sập tiệm thì cũng không nỡ lòng nào mà giựt tiền mượn của dì. Không biết cái niềm tin của dì đúng được bao nhiêu, nhưng quả thật dì chưa hề bị mất tiền cho mượn. Khi đến kỳ hạn mà người mượn tiền chưa trả được, dì cũng cứ vui vẻ thông cảm cho hoàn cảnh của họ, và dì tin rằng khi qua cơn khó khăn họ sẽ thanh toán cho dì. Khi hai đứa bé đến tuổi đi học, gia đình mà dì giữ trẻ thực sự không cần đến dì nữa, nhưng họ cũng cố giữ dì ở lại vì cái tình cảm lưu luyến khăng khít giữa hai cháu với bà. Dì không chịu, nhất định thôi việc, vì dì không muốn trở thành gánh nặng của ai. Nhiều người quen của hai vợ chồng này biết dì thương con trẻ và biết cách dạy, đến năn nỉ mời dì về nhà của họ. Dì được giới thiệu quanh quanh, từ nhà này qua nhà khác để chăm sóc cho các cháu. Ai cũng thương và kính trọng dì như cha mẹ trong nhà. Mỗi khi dì thôi việc ra khỏi nhà nào thì các cháu và cả bố mẹ rưng rưng nước mắt, khóc lóc sùi sụt. Khi dì đã dọn qua các nhà khác, thỉnh thoảng các cháu hờ của dì cũng đòi cha mẹ trở đến thăm dì, chuyện trò quyến luyến và nhắc những câu chuyện bình dân mộc mạc mà các dì đã kể cho các cháu nghe ngày trước. Mỗi khi các cháu chào về, dì bí mật ém vào tay của các cháu một tờ giấy bạc 20 đồng mà bố mẹ chúng không nhìn thấy. Dì vào viện dưỡng lão, con cháu ở các tiểu bang xa vài năm mới thu xếp thì giờ công ăn việc làm để về thăm dì được một lần. Nhưng dì không buồn, không cô đơn, vì các cháu mà dì đã chăm sóc và cha mẹ của chúng cứ liên tục vào ra thăm viếng dì như thăm viếng một người thân thiết của gia đình họ. Tuần nào cũng có người quen đến chở dì đi ăn, đi chơi hoặc đãi dì đi nghe nhạc. Tai của dì đã lãng, không nghe được rõ ràng, dù có máy trợ thính, nhưng dì vui vì cái không khí có đồng hương rộn ràng, đông đảo ở chung quanh, gần gũi với những người thương dì. Dì làm quen, tạo tình thân thiết với các cụ trong viện để cùng nhau giải trí. Dì thường an ủi các cụ già hay khóc lóc hay buồn bã vì có ý nghĩ là bị con cháu bỏ rơi rằng được chăm sóc như chúng ta là sướng như tiên rồi, sao lại còn khóc lóc, lại còn buồn bã. Có con cháu nào mà đủ kiên nhẫn, đủ hiếu đễ để thức khuya dậy sớm chăm nom thuốc thang, cơm nước và cả giặt giũ cho ông bà cha mẹ như những người nhân viên đang làm việc nơi này không? E phải giàu có bạc triệu mới có thể thuê được những người chuyên môn dành nghề chăm sóc như ở đây. Và lại mình cũng chưa đóng góp được chút chi cho cái xứ sở này mà họ cư xử với mình tốt đến như thế thì đúng là phước nhiều đời trước để lại. Nếu bây giờ mà còn sống ở bên xứ mình, không có con cái ở nước ngoài viện trợ thì khổ biết bao nhiêu mà kể. Chắc chắn đói và không có cơm mà ăn, và cũng đã chết từ lâu vì bệnh hoạn. Có người cho dì nói đúng và cảm ơn dì đã nhắc nhở cho họ nhớ đến điều đó, nhưng cũng có nhiều người không đồng ý với dì. Họ cho rằng Mỹ đã cho họ vào nước này là phải có bổn phận lo cho họ, còn không lo nổi thì đã không cho vào, không việc chi mà phải ơn với nghĩa. Trong 10 mấy năm đi chăm trẻ, dì để dành được một món tiền khá lớn. Bây giờ vào viện dưỡng lão, dì có dịp tiêu xài rộng rãi hơn các cụ khác. Dì thường mua hoa tặng cho các cô y tá, các bác sĩ và nhân viên chăm sóc quét dọn. Một món quà nhỏ và tỏ lòng biết ơn làm cho những người chăm sóc cảm động và họ ân cần biệt đãi dì hơn. Khi nào dì cũng ăn nói ngọt ngào dịu dàng, không dám đòi hỏi gắt gỏng, la lối, kêu gào như những ông bà già khó tính khác. Dì còn gửi thiệp, gửi quà sinh nhật, quà kỷ niệm ngày cưới cho các y tá tử tế trong viện dưỡng lão này. Dì quý mến người ta cho nên họ quý mến dì lại. Mỗi khi đến ngày sinh nhật của các cháu mà dì đã chăm sóc trong nhiều năm qua, dì gửi thiệp chúc mừng, có khi nhờ tiệm mang hoa đến nhà. Nhờ đó dì không cô đơn buồn trong bệnh viện nuôi người già này. Dì đã chuẩn bị kỹ càng cho ngày ra đi vĩnh viễn. Dì gửi tiền cho người quen là bố mẹ của các cháu mà dì đã chăm giữ. Họ sẽ làm đám ma theo ý muốn của dì. Trong đám cháu hở, dì thương nhất là con bé Thu. Dì khuyến khích bố mẹ của nó mua bảo hiểm nhân thọ cho dì, và khi dì chết để tiền cho con bé sau này vào đại học. Dì có nhiều người quen thường ghé thăm, đó là các ông ở tuổi 60, 70. Trước kia họ là giáo sư, là luật sư, bác sĩ, thẩm phán, sĩ quan thời Việt Nam Cộng Hòa. Họ tỏ ra thương mến kính trọng dì lắm. Nhiều người ngạc nhiên, không hiểu tại sao dì thuộc từng lớp lao động mà ngày trước lại quen lớn. Về sau, một trong những ông đó kể rằng, ngày xưa dì bán cơm cho dân lao động ở gần khu đại học. Nhiều sinh viên nghèo đến ăn cơm của dì. Rất nhiều người ăn ghi sổ, cứ kêu dĩa cơm ăn, ăn xong ghi vào cuốn sổ, cuối tháng có tiền thì trả cho dì. Nhiều anh sinh viên con nhà nghèo, cha mẹ ở xa, cuối tháng chưa gửi tiền kịp, dì cũng không thúc hối, không đòi nợ. Dì vẫn tiếp đãi tử tế, ngọt ngào. Bởi vậy anh nào cũng sợ làm dì buồn lòng. Có tiền thì lo trả nợ cho dì trước. Có anh nợ của dì nhiều mà chưa trả được cho nên tránh mặt. Khi vô tình gặp, dì không nhắc đến nợ mà hỏi thăm, lâu nay đi đâu mà không đến ăn cơm của dì? Anh phải thú thật là tránh mặt vì chưa trả được nợ. Dì bảo, không sao đâu, cứ đến ăn, khi nào có tiền rồi trả, không gấp chi. Cũng có nhiều anh vì hoàn cảnh khó khăn không có tiền, hoặc vì lỡ tiêu hoang, hoặc đánh bài thua, ăn cơm của dì đến 1-2 năm, liên tục ghi vào sổ mà vẫn xin khất nợ. Dì vẫn bán mà chưa bao giờ khó chịu, cằn nhằn. Sau khi tốt nghiệp đại học, họ được bổ nhiệm đi làm việc ở các tỉnh miền Trung, miền Tây. Khi có dịp về tới Sài Gòn, sau vài năm đi xa, khi đi ngang qua quán của dì, họ sực nhớ và ghé lại thanh toán cho dì tất cả số nợ còn thiếu ngày xưa. Dì cười, cất tiền vào túi áo vui vẻ nói, dì biết mà, không mất đi đâu cả, các anh học hành thành tài thì đều làm lớn, nỡ nào quên nợ cơm của dì. Có người đùa mà hỏi rằng, nếu cháu hoặc nhiều người khác cũng quên luôn thì sao, dì đòi ai? Dì trả lời rằng, không đòi ai cả, ông trời sẽ để dành phước cho dì mà bù lại. Mất một ít tiền cơm mà giúp cho các anh tiếp tục đi học thành tài thì dì cũng được đền bù nhiều lắm, dì không sợ mất đâu. Khi qua đời, dì còn có hơn 30.000 đô la nhờ người quen giữ. Dì dặn họ đừng đưa cho con cháu của dì, mà đem gửi nuôi các người già không nơi nương tựa bên quê nhà. Dì biết rõ nếu đưa tiền đó cho các con cháu của dì thì họ sẽ tiếc và không chịu làm việc từ thiện. Nếu giao cho các cháu thì chúng cũng tiêu cho bản thân, không ích lợi bằng nuôi người già cô đơn, cho họ bớt đói bớt lạnh trước khi về cõi chết. Dì đã ra đi thanh thản về miền vĩnh cửu, không lo sợ, không tiếc nuối chi cả. Tràm Cà Mau.